Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ có giọng hát tràn đầy hơi thở của nắng và gió cao nguyên và hiện nay đang là giảng viên khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Rơ Trăng Pha. Và đến cùng với nghệ sĩ còn có một người bạn, đó là anh Hoàng Ngọc Tiến, đã từng công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Bên cạnh đó thì còn có một số bạn sinh viên. Xin mời các bạn có thể tự giới thiệu với mình.
Xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ. Mình là Quang Hào, đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Còn mình là Văn Trường, cũng đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì nghệ sĩ Rơ Trăng Pha cũng sẽ mang một món quà âm nhạc đến cho các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam đúng không ạ? Nghệ sĩ có thể giới thiệu một ca khúc.
Trước tiên là Rơ Trăng Pha xin chào các bạn. Cái này là Bác Hồ sông Mã với Tây Nguyên.
Và
cái bài đó nó cũng nói lên tình cảm của người dân Tây Nguyên cũng như là Rơ Trăng Pha. Thời mà Rơ Trăng Pha còn bé thì Rơ Trăng Pha hình dung đó là cái bài nó rất là tình cảm đối với dân Tây Nguyên, nói lên Bác Hồ với dân tộc Tây Nguyên.
Và một sáng tác của nhạc sĩ Lê Lôi đúng không ạ?
Vâng.
Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Rơ Trăng Pha với ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, sáng tác của người nhạc sĩ Lê Lôi.
Thank you.
Thân tôi cũng được biết là nghệ sĩ Rô Trang Phang là người con của dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên, đúng không ạ? Vâng. Và từ bé thì nghệ sĩ cũng đã yêu thích ca hát, rồi tham gia đội văn nghệ của huyện, sau đó thì vào đoàn văn công giải phóng Tây Nguyên. Và tiếp theo đó thì nghệ sĩ tham gia vào đoàn văn công quân khu 5 ở Đà Nẵng và được cử đi học tại khoa thanh nhạc ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thì sau đó thì lại tiếp tục được cử đi nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky. Và khi trở về thì nghệ sĩ lại là giảng viên của khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho đến nay. Qua chặng đường dài như vậy thì nghệ sĩ thấy ấn tượng nhất điều gì?
Cô giáo của mình Hồ Mội La, trong thời gian mình học thì đầu tiên là cô cho những cái bài ca khúc nhẹ nhàng của Ý hay là của Nga thôi. Và sau cô thấy mình học rất là nhanh thì là cô cho những bài rất là khó, Nữ hoàng đêm tối hay là Aria Regina của Verdi á, Du con của Tchaikovsky. Cô thấy mình tiếp thu được, thấy là cô rất là thích. Trong một thời gian mình đang học trung cấp năm thứ hai thì được Bộ Văn hóa cử đi thi Hoa Cầm Chướng Đỏ tại Sochi. Trong thời gian đó thì anh Dương Minh Đức hay là anh Quang Thọ, Quang Huy đã từng đi thi. Là thi đấy thì nó gồm 27 nước. Mình đi thi thì do thầy Trung Kiên dẫn đi. Mình lên sân khấu rất là tự tin. Khi kết thúc cái bài thì là tất cả khán giả họ đứng lên. Họ ném lên những cái bông hoa cầm chướng, bông hoa hồng. Thứ mình cảm thấy rất là hãnh diện. Mình lại quay về nước, lại học với cô La.
Cái tên của nghệ sĩ là Rô Trang Phang, hình như trong tiếng Gia Lai nó cũng có một cái ý nghĩa nhất định nào đó, bởi vì khi các cụ đặt tên cho các con cháu của mình thường là có trong đấy là đưa gửi những cái ý niệm vào trong cái tên. Thế và cái tên này thì nó có liên hệ gì với sự nghiệp ca hát của chị ạ?
Cái tên này thì là mình có tò mò, mình về trong đấy mình có hỏi một số người lớn tuổi ấy. Rô Trang Phang có nghĩa là cái gì? Nó đấy là một cái tiếng kêu trong sáng của Tây Nguyên ấy.
Tham gia với chương trình hôm nay thì còn có hai bạn sinh viên. Thì bây giờ xin mời các bạn sẽ có những câu hỏi giao lưu cùng với nghệ sĩ ưu tú Rô Trang Phang. Xin mời các bạn.
Dạ vâng, thưa nghệ sĩ Rô Trang Phang. Được biết trong suốt sự nghiệp nhiều năm ca hát của mình thì nghệ sĩ đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng, thì nghệ sĩ có thể giới thiệu cho em cũng như cho thính giả nghe đài được biết được không ạ?
Nó rất là nhiều, phải đến 12 cái giải thưởng. Giải ấn tượng nhất của mình là năm 80 thì mình đã tham gia được giải huy chương vàng, cho đến năm 83 thì mình cũng được giải đấy Sochi ấy, giải ba, giải thi âm nhạc thế giới đấy tại Nga, thi ở Sochi Hoa Cầm Chướng Đỏ ấy. 96 thì giải nhất thính phòng tại Việt Nam tổ chức lần thứ nhất ở Sài Gòn.
Vâng, đó là một trong những cái giải thưởng rất là tiêu biểu trong 12 giải thưởng của nghệ sĩ ưu tú Rô Trang Phang ạ. Và để tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Người lái đò trên sông Poco, sáng tác của nhạc sĩ Cầm Phong, lời thơ Mai Trang cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Rô Trang Phang.
Thank you.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Roger Feng qua tác phẩm Người lái đò trên sông Poco, một sáng tác của nhạc sĩ Cầm Phong, lời thơ Mai Trang. Bây giờ thì tiếp tục xin mời các bạn sinh viên sẽ đặt câu hỏi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Roger Feng. Xin mời các bạn.
Thưa nghệ sĩ ạ, được biết nghệ sĩ là một trong những học trò xuất sắc của nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La. Vậy có thể cho em hỏi là nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La có gây cho nghệ sĩ những cái ảnh hưởng gì không? Trong con đường sự nghiệp của mình cũng như là trong cuộc sống hàng ngày của nghệ sĩ không ạ?
Vâng, đấy là câu hỏi rất là thích. Nói về cô Hồ Mộ La thì cô rất là vui, lúc nào cũng tươi cười, yêu thương, coi mình như là con gái thứ hai của cô ấy. Khi mà vào học cô đã dạy thì cô quên hết tất cả. Ví dụ nhà hai cô trò học từ 8 giờ cho đến 1 giờ mà cô dạy tôi từng tí từng ly một, cô rất là kỹ, nhất là trong học tập. Cô rất là nghiêm khắc, cô rèn cho mình thì từ khi cuộc sống của mình cho đến những cái ngành hát của mình. Cô dạy của mình từng tí từng ly một, có ảnh hưởng cô La rất là nhiều. Có một lần tôi nghĩ cho đến bây giờ tôi cứ ân hận mãi. Vì tôi không biết đi xe đạp, không đi được. Cô La mà bây giờ con nhảy lên đi. Bây giờ em béo thế này sao em nhảy lên được, mà xe thì cao thế. Thế cô lại nghiêng xe thế này, thế là nghiêng xe đạp đấy, để tôi ngồi lên. Thế là tôi mới ngồi lên, thế bắt đầu cô La gầy quá. Có 40 cân thì cô học trò thì 48 cân. Thế là hai cô trò ngã nhào xuống. Là cô La bị gãy tay. Thế là từ đấy là cô không đánh được đàn. Mãi sau mới hồi phục được. Nhưng mà trong giảng dạy thì cô vẫn tâm huyết giảng dạy. Còn hôm thì hát cái bài nước ngoài, cô dạy đi dạy lại mà phải phát âm bằng được cho sang bên kia, là chỉ sai một tí là người ta không hiểu được mình hát cái từ gì. Tôi mới nói một câu, có nhạc sĩ Doãn Nho ngồi đấy, tôi nói một câu, tôi bảo là cô nghiêm khắc quá, tôi lại phản đối cô thế, rất là hồn nhiên. Và cô nghiêm khắc quá, cô cứ bắt bẻ em như thế. Em nghĩ là không ai có thể hát được câu đấy như thế chuẩn hơn nữa đâu. Cô bảo là tôi nói cái câu này tôi đau hết cả tim. Đây là tôi nghĩ là tôi hơi bị thật thà quá. Tôi cứ ân hận mãi tại sao mình lại nói năng vô tâm nên thế với cô giáo mình. Nhưng mà may là cô La và cô không để bụng.
Theo nghệ sĩ chia sẻ thì ngoài với tư cách là một cô giáo rất là nghiêm khắc chỉ bảo nghệ sĩ ưu tú Roger Feng từng ly từng tí một để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng như ngày hôm nay đúng không ạ? Thì ngoài ra cô Mộ La cũng giống như một người mẹ của nghệ sĩ nữa. Thì chắc là có rất nhiều những cái kỷ niệm gắn kết với cả cô Hồ Mộ La trong cái thời gian ngày xưa đúng không ạ?
Nói chung là hai cô trò mỗi lần lên lớp muộn quá thì tôi đi lấy cơm ở dưới bếp ấy. Cơm độn với lại bò bo và lại rau muống luộc với lại đậu mà nó kho nó khô cong. Là hai cô trò là ăn với nhau buổi trưa thế. Vì đấy là học sinh hồi đó là tôi cũng không có tiền. Nói chung là trường hồi đó bao cấp mà nghèo lắm. Hai cô trò hi húi ăn cơm rất là bình dân. Nhưng mà học thì là rất là nhiều. Mà ăn thì chả có gì. Đấy là tôi rất là cảm động cho đến bây giờ. Cô La đi đâu mà không thấy tôi là đi, nhất là vào trường quân đội. Cô La cũng phải hỏi, Trang nó đi đâu rồi, ta Trang không đến. Tôi người mọi người bảo là ở đây trong Trang đến sao. Đấy, bây giờ cô cũng tìm tôi là người đầu tiên. Cô rất là làm để ý đến tôi rất là nhiều trong cái cuộc sống.
Và cái qua câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Roger Feng chia sẻ cùng với tình cảm của cô Hồ Mộ La thì tôi cũng hiểu được, bởi vì trước đây thì cũng có một cái cuộc tọa đàm, cũng có mời cô Hồ Mộ La đến tham dự với tọa đàm, thì khi nói về các thế hệ học trò của mình thì cô chỉ nói là cô quý nhất và người thành đạt nhất trong số học trò của cô chính là nghệ sĩ ưu tú Roger Feng. Và cô dành những cái tình cảm hết sức là thiêng liêng của một người cô. Và nó cũng giống như một người mẹ dành cho nghệ sĩ. Và hôm nay lại được nghe nghệ sĩ ưu tú Roger Feng chia sẻ những tình cảm của mình với cô, thì đấy là một cái sự kết nối giữa các thế hệ, giữa thầy và trò. Và chính vì thế, với một cái sự yêu nghề, một sự tận tụy mà nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La cũng đã truyền tới một cái ngọn lửa nhiệt huyết mà đã trở thành một nghệ sĩ ưu tú Roger Feng với cái giọng hát của mình và có rất nhiều những thành quả trong lao động nghệ thuật, đúng không ạ? Vâng, xin mời các bạn sinh viên tiếp tục ạ.
Qua những gì mà nghệ sĩ chia sẻ về nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La thì em có thể cảm nhận rõ những tâm huyết mà nhà giáo đã dành cho những lứa học trò của mình ạ. Và em được biết hiện giờ nghệ sĩ đang là giảng viên của khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Là trong quá trình giảng dạy của mình, nghệ sĩ đã dành những tâm huyết gì cho những lứa học trò của mình ạ?
Tức là một sự kế tiếp đấy ạ.
Đầu tiên thì ở nước ngoài về dạy rất là tâm huyết, vẫn mang phong cách của cô Mộ La, cộng thêm sang bên kia họ cũng rất là nghiêm khắc như thế. Thì khi mình về Việt Nam thì mình dâng dậy ảnh hưởng đến cái tính cách của các cô, nhất là cô Mở Lan, nó ngấm ở trong bản thân mình rất nhiều.
Vâng.
Mình dạy học sinh, từ những học sinh có thể là rất là kém mà mình vẫn có thể để nó hát được, từ những chỉ có 7 điểm rưỡi với 8 điểm. Khi mình về dạy thì mình vâng. thành tức là tốt nghiệp 10.
Vâng.
Đấy, vâng. 9, 10, một loạt các em ở trong trường quân đội.
Vâng.
Tôi cũng cố gắng dạy miệt mài, rất là nghiêm khắc với các em. Bản thân mình cũng phải rất là nghiêm túc với giờ giấc. Sau đấy thì các em học khá giỏi. Như thế là mình cũng tự hào là mình đã rèn giũa cho các em để có được cái ngày hôm nay. Nhiều em ra trường có được công ăn việc làm, về đã các đoàn lớn của trong nước mình. Như là Tổng cục Chính trị, hay là Nhạc Vũ Kịch, hay là một số đoàn các quân khu.
Và cái ngọn lửa nhiệt huyết cũng đã được truyền tới nghệ sĩ, và hiện nay thì nghệ sĩ cũng lại là người giữ cái ngọn lửa đó, là truyền cho các thế hệ sau, đúng không ạ? Vâng, và để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Bóng Cây Cơ Nia, sáng tác nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, do tác giả Ngọc Anh dịch thơ của Hơ Rê, cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Rơ Trong Phang. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài hát này.
Thank you.
cho phép em được gọi nghệ sĩ là cô được không ạ? Tại vì em cũng là sinh viên ạ và cũng đang đi học ạ. Dạ vâng, cho em hỏi về cuộc sống đời thường của cô một chút đi ạ. Là em được biết là cô có một thời gian học tập cũng như là sinh sống ở bên Nga ạ. Và khi quay trở về Việt Nam thì không biết là có những cái kỷ niệm gì ở bên Nga mà để lại cho cô ấn tượng cho đến tận bây giờ ạ?
Ở bên Nga thì thời gian mình học đã là 2 năm. 2 năm của mình bằng khoảng 5 năm học ở trong nước đấy. Thời gian nó học
số lượng giáo trình ấy.
Số lượng giáo trình nó rất là nặng.
Dày đặc vâng.
Nó rất là dày đặc. Phải tự lực
vâng.
Hoàn toàn luôn. Kể cả học tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga thứ. Ví dụ như sang bên kia cái bài của Mozart Nữ hoàng đêm tối.
Vâng.
Cô bảo là làm sao hát chuẩn bằng cái tiếng Đức đấy.
Vâng.
Cô chỉ đến mình chỗ một cái địa chỉ nó rất là xa cách chỗ Moscow phải đến 30 cây mà lại đi metro hẹn 8 giờ tối. 8 giờ tối mà mình đi chuyển metro này metro nọ chả có như là cứ lằng nhằng các kiểu. Thế mình cũng tìm được đến nơi, bước lên trên mặt đất toàn một cái băng giá tuyết không được, không có một bóng người cả. Tìm đến nhà của bà thì nó trên cây nó chỉ có lấp lóe cái bóng đèn nó thắp sáng, là mình cũng đi giữa băng tuyết đấy tìm đến cái bàn này để mình học bằng được cái tiếng Đức. Học trong vòng một tiếng người ta tinh từng phút từng giờ một giờ người ta. Thế là về đến bên chỗ ký túc xá thì đã 1-2 giờ đêm rồi. Đêm đi một mình lọ mọ metro thế toàn những cái thanh niên tức là đầu chọc xăm sổ cái thứ, nhưng mà mình vẫn rất là bình tĩnh đi trên metro một mình. Về đến ký túc xá thì người ta đã đóng cửa rồi.
Vâng.
Khóa cửa quá giờ, sao mới gọi được, mới vào được. Đó là cái là mình ấn tượng nhất, là tại sao mình lại là anh hùng đến như thế.
Vượt qua được.
Trong một cái bài khác nó bảo là bài aria rất là khó, tất cả mấy trang chạy kỹ thuật của thứ nó chạy như là tiếng đàn luôn, mà bà bắt mình phải hát như là tiếng đàn luôn, không phô trên. Và bà ngày hôm sau phải trả thuộc hết tất cả các bài này. Vâng. Nó trời ơi, làm sao mà thuộc được hết cả tiếng mà cả nốt thế này, mà là hôm sau lại trả là đệm luôn với đàn luôn chứ. Bên kia nó học nhanh lắm, bắt buộc mình phải động não, mình phải học, mình không muốn thua kém bất cứ một cái sinh viên nào của họ đấy. Thế mình phân đấu như thế, mình học như thế. Thế mình bảo là trời ơi, sang bên này coi như một tuần mà bằng cả mấy tháng học ở trong nước mình. Trong nước mình học còn AIA, bên kia nó học khủng khiếp. Đó là kỷ niệm của mình như thế. Sang bên kia để nói tiếng Nga để nó không thông thạo lắm. Khi đi học cô giáo thì lúc nào mà nhờ được cái người nào phiên dịch thì hạnh phúc lắm. Nếu mà không có thì mình là phải hiểu đến cái từ trong âm nhạc đấy. Nó có sẵn đấy. Tất cả ai cũng phải biết trong cái từ âm nhạc đấy là nó nói những gì.
Thông qua cái cuộc trò chuyện cũng như giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay thì em được cảm nhận rõ cái sự mộc mạc giản dị của nghệ sĩ cũng như là của con người Tây Nguyên ạ. Chắc hẳn trong cuộc sống thường ngày, những cái sở thích cũng như quan điểm về cuộc sống của mình, của nghệ sĩ ạ, hẳn cũng giản dị như vậy đúng không ạ?
Mình thì sống rất là giản dị, khá là bình dân nữa. Chứ không có cầu kỳ. Sống ở Hà Nội cũng khá lâu rồi, cũng quen với phong cách hay là phong tục, cách sống của người Hà Nội. Giờ mình cũng cảm nhận được làm việc khẩn trương, ai cũng tất bật. Thì mình cũng quen với cái cuộc sống đấy, hay là ăn uống ngoài này thế nào thì mình cũng quen. Chứ không có bỡ ngỡ như hồi xưa mới ra thì cái gì cũng thấy bỡ ngỡ, không quen phong tục tập quán ở đây. Thì bây giờ thì mình coi như Hà Nội cũng như là quê hương thứ hai của mình, rất là quen thuộc, rất là thân thiện. Con người Hà Nội rất là thân thiện, nhất là các bạn thanh niên hay là các em học sinh rất là quý mến ở đây trong trang. Thế Phang cũng thấy là đúng là con người của Hà Nội thì họ sống rất là tình cảm, thân thiện.
Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, nhà đã giới thiệu trong chương trình ấy, đến tham dự với chương trình hôm nay cùng với nghệ sĩ ưu tú Đông Trương Phang thì còn có một người bạn của nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Hoàng Ngọc Tiến, cũng đã từng công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam ấy. Thì cái cảm nhận của nghệ sĩ đối với giọng hát của nghệ sĩ Rơ Trong Phang trong con đường hoạt động nghệ thuật âm nhạc cũng như là trong đời sống như thế nào?
Được các bạn mời đến để giao lưu cùng với nghệ sĩ ưu tú Rơ Trong Phang thì tôi là một người bạn cũng tương đối thân với nghệ sĩ Rơ Trong Phang. Cái đầu tiên mình là một người hâm mộ vì thời gian tôi công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam thì rất là được hay xem cái chương trình mà nghệ sĩ Rơ Trong Phang biểu diễn tại nhà hát lớn. Thì rất nhiều lần như thế thì cái tiếng hát của nghệ sĩ Rơ Trong Phang là cũng làm cho mình phải nói là rất là động lại những cái rất sâu sắc. Và cũng từ nhiều lần xem rồi cũng nhiều lần đôi lúc là cũng gặp nhau để uống cà phê, rồi sau đó thì là thành những người bạn thân, cũng có thể chia sẻ những cái cuộc sống ngoài xã hội hoặc là công việc, rất là vui, đôi lúc rất vinh dự là gọi là cũng đệm đàn để cho Trâm Phan hát. Bởi vì mình chơi guitar thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cũng có một cái vui là bạn bè chơi với nhau. Thì Trâm Phan Tây Nguyên thì thỉnh thoảng có đi công tác hay là đi biểu diễn ở các tỉnh miền núi hoặc là trong Tây Nguyên, thì tôi cũng thỉnh thoảng được cũng có được đi công tác cùng. Thế thì sau đó là cũng giao lưu với các khán giả, không phải lúc nào cũng có dàn nhạc, thì cũng có những cái chỉ có một cái cây guitar thôi, thì đôi lúc là cũng lại thành ra một cái nhóm vui. Thì về giọng hát của Trâm Phan thì như các bạn đã biết thì thực ra là rất là hiếm, rất là vang mà nó có cái có một cái âm hưởng rất là Tây Nguyên. Những cái bài mà Tây Nguyên thì Trâm Phan hát thì đặc biệt là có lẽ là theo những cảm nhận của tôi thì chủ quan thì không ai có thể hát bằng được, nhưng là những bài về Tây Nguyên. Còn đương nhiên là trong cái dòng người dân ca của các cái vùng miền thì đương nhiên cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác hát là rất tốt, nhưng mà những cái bài về Tây Nguyên, những cái bài mà tháng 3 Tây Nguyên hoặc là những cái bài mà người đáy đò trên sông Mô Cô thì tôi nghĩ là Trâm Phan hát là có lẽ là số 1 theo cảm nhận của tôi. Thế mà chắc là cũng sẽ có những cái người khác cũng có thể cảm nhận được là như vậy.
Thì còn trong cuộc sống đời thường thì làm
cuộc sống đời thường thì tôi cũng thấy là tôi chỉ cảm nhận như này, cái ý chí của Trâm Phan thì rất là mạnh, có lẽ là cái tố chất của người Tây Nguyên thì như thế, tức là không chịu thua bất cứ một cái gì. Ví dụ như kể một câu chuyện vui cho các bạn trẻ, tức là năm nay là Trâm Phan cũng là 55 tuổi, thế mới bắt đầu đi học lái xe mà lại 6 lần thi trượt. Thực ra là một đại tá đi thi thì bây giờ thi là thi chip chứ không có ai có thể ưu ái được. Đến lần thứ 7 bắt đầu mới được. Cái độ kiên trì của Trâm Phan thì thực ra là tôi phải ghi nhận. Đấy là chơi với nhau rất là lâu rồi mà tôi phải thấy là vị đã nêu ra cái gì là vị phải làm bằng được. Cái đó là mình ghi nhận.
Cũng là một nghệ sĩ hết sức là khiêm tốn và giản dị nữa. Vâng. Và nó cũng trở thành một cái phong cách, cũng là chính là cái tố chất của nghệ sĩ.
Ví dụ như mình đi học lái xe nhà mình không đạt được lắm, nhưng mà là tất cả sự nghiệp mình không bao giờ mình bị thua cả.
Vâng.
Nhất là trong nghệ thuật.
Vâng.
Lúc nào cũng nhất tại sao học lái xe là không lái được là lý do gì.
Vâng.
Thế là phải học bằng được, phải lái bằng được, bây giờ thì lái được xe.
Nó cũng là một cái chi tiết nhỏ nhưng nó chính là một cái trong đời sống của nghệ sĩ ưu tú Trâm Phan, trong hoạt động nghệ thuật cũng vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tiếng Sáo, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trâm Phan. chúng ta đang hướng tới cái ngày 8 tháng 3 đấy, một cái không khí ngày mà quốc tế phụ nữ, thì cái cảm nhận của nghệ sĩ về hình tượng của người phụ nữ Việt Nam, và đặc biệt là những nghệ sĩ, là các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ là nữ giới, trong cái ấn tượng của nghệ sĩ Rơ Giang Phang như thế nào?
Mùng 8 tháng 3 thì Rơ Giang Phang ở trong môi trường quân đội, hoa của Rơ Giang Phang hay tổ chức liên hoan.
Và
các em học sinh thì tặng các cô giáo những cái bó hoa.
Và
lời chúc tụng của các khán giả hay là các bạn bè hay là học sinh, mình cảm thấy nó rất là vinh dự và rất là tự hào.
Và
những cái ngày đấy dành riêng cho phụ nữ. Mà ngày đấy thì Rơ Giang Phang có cảm nhận như là mình phải là rất là hạnh phúc. Trường của Rơ Giang Phang là hai tổ chức cho từ trường cho đến khoa. Những ngày đó cô giáo học sinh gặp mặt chúc tụng nhau.
Và trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật nói chung ấy, thì văn thơ rồi là hội họa, kiến trúc, điêu khắc, và đặc biệt là trong đó có âm nhạc, thì bản thân tôi cũng cảm thấy là những cái sự đóng góp của các nghệ sĩ thuộc về nữ giới thì rất là nhiều, và thậm chí còn có phần nổi trội. Nhiều ca sĩ, phần lớn là các ca sĩ nữ thành công nhiều, đúng không ạ?
Thứ nhất là mình nói thêm là văn nghệ sĩ thì trong mùng 8 tháng 3 thì như là phụ nữ trong nghệ thuật ấy, như là bạn vừa nói thì các bạn thành công rất là nhiều trong nghệ thuật, nó là ca hát hay là làm những cái công việc hoạt động xã hội chẳng hạn, thì các bạn rất là năng động và tham gia được hết, chứ không sợ khó khăn gì cả. Và rất là tự hào với như là chị em phụ nữ những ngày đấy.
Trong cái ngày mùng 8 tháng 3 ấy, thì một cái không khí mà chúng ta đang hướng tới, thì nghệ sĩ có cái mong muốn gì trong cái không khí trong cái ngày này?
Ngày mùng 8 tháng 3 thì thứ nhất là Rơ Giang Phang xin chúc các trẻ em phụ nữ cả nước cũng như là trong môi trường quân đội, các bạn nữ là người phụ nữ thì bây giờ cũng phải đứng vững lập trường của mình, có ý chí quyết tâm cao, phấn đấu cho sự nghiệp, trong gia đình thì có cuộc sống hạnh phúc, yêu thương chồng, con cái, bạn bè, chịu khó học hỏi thêm những cái cuộc sống hiện đại mới, sống văn minh, biết giúp đỡ những cái người khó khăn. Đấy là mong muốn của Rơ Giang Phang, nó giản dị thế đó.
Chỉ qua ít phút được gặp gỡ trò chuyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Rơ Giang Phang, cùng đồng hành với nghệ sĩ là một người bạn của nghệ sĩ Rơ Giang Phang, đó là nghệ sĩ Hoàng Ngọc Tiến, cũng đã có những cái cảm nhận về nghệ sĩ Rơ Giang Phang trong hoạt động nghệ thuật cũng như trong đời sống. Và cùng với sự góp phần của hai bạn sinh viên cũng đã tham dự với chương trình, thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về cái quãng đời hoạt động âm nhạc của nghệ sĩ Rơ Giang Phang, và cũng xin chúc cho nghệ sĩ tiếp tục có những thành công mới để ghi cái dấu ấn của nghệ sĩ trong cái con đường âm nhạc hiện nay và sắp tới, đúng không ạ? Và xin chúc nghệ sĩ luôn sức khỏe, có thêm những cái sự sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật cũng như trong giảng dạy tại một cái môi trường khoa thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Rơ Giang Phang cùng với nghệ sĩ Hoàng Ngọc Tiến và các bạn sinh viên cũng như các quý vị thính giả đã theo dõi trong chương trình hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tháng 3 Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thắng, lời thơ Thân Như Thơ cùng với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Rơ Giang Phang.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa đón nghe chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.